Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong đời sống tự nhiên, việc ăn uống hàng ngày là hành động rất cụ thể và cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của con người chúng ta. Và lẽ tất nhiên, trong một thế giới văn minh tiến bộ, người ta có thể ăn uống rất nhiều đồ ăn thức uống khác nhau, nhưng chẳng có ai lại đi ăn thịt và uống máu người khác bao giờ. Nếu giả như có ai đó ăn thịt người khác, thì không những kẻ đó sẽ bị thế giới lên án, mà còn bị pháp luật trừng trị. Đó là trong đời sống xã hội. Còn trong Kinh Thánh Cựu Ước, kiểu nói ăn thịt ai là một kiểu nói bóng bày để diễn tả sự thù nghịch đối với người đó. Còn việc uống máu là một hành động ghê tởm bị luật Thiên Chúa nghiêm cấm. Bởi máu là dấu chỉ của sự sống, mà sự sống thì xuất phát từ chính Thiên Chúa, nên tuyệt đối con người không được uống máu, đặc biệt là không được uống máu đồng loại. Vậy mà trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Chưa hết, sau khi thấy người Do Thái tranh luận với nhau về câu nói ấy của người, thì Đức Giêsu lại tuyên bố: "Thật tôi bảo thật cho các ông biết, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống." Như vậy, người Do Thái sầm xì và tranh luận gay gắt với nhau thì cũng phải thôi, bởi mặc khải của Đức Giêsu quá lớn lao, quá khó hiểu. Mặc khải ấy vượt ra ngoài khả năng hiểu biết của con người. Người Do Thái nói đến việc ăn bánh theo bình diện tự nhiên là manna trong sa mạc, còn Đức Giêsu lại nói đến việc ăn bánh theo bình diện siêu nhiên là chính thịt và máu của người. Người nói: "Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời." Chỉ trong một đoạn tin mừng vắn vòi mà Đức Giêsu đã nói đến việc ăn thịt và uống máu của người tới 4 lần. Điều này cho chúng ta thấy việc ăn thịt và uống máu Đức Giêsu là một hành động rất cụ thể, rất cụ thể. Không chỉ bằng đời sống đức tin siêu nhiên, nhưng còn bằng hành động tự nhiên của việc ăn uống. Một hành động tự nhiên của việc nhai bằng hàm răng và nuốt bằng cổ họng của con người. Đức Giêsu khẳng định rằng thịt và máu của người là của ăn đích thực cho chúng ta. Như vậy, người nhấn mạnh đến đòi hỏi của đức tin, một đức tin sống động và cụ thể vào chính bản thân của người. Đó là một đòi hỏi thực sự quyết liệt, một đòi hỏi khó khăn đến nỗi không chỉ có người Do Thái sầm xì và tranh luận với nhau, mà ngay cả một số môn đệ của Đức Giêsu cũng đã thốt lên rằng: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe cho nổi." Họ đã không vượt qua được, nên đã bỏ người mà đi. Kính thưa cộng đoàn, khi nói đến thịt và máu của mình, Đức Giêsu nhấn mạnh rằng chính đời sống nhập thể và cái chết thực sự của người trên thập giá là lương thực đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Đức Giê-xu nối kết thịt và máu của người với cuộc bạo động giữa người và những kẻ bách hại người. Ở nơi đó thân mình người sẽ bị bẻ tan ra và máu người sẽ phải tuôn trào đến những giọt cuối cùng, hầu trở nên của ăn, của uống cho chúng ta, cũng như cho tất cả những ai tin vào người. Thịt và máu Đức Giê-xu ban là chính bản thân người qua cái chết thập giá của người. Vậy khi Đức Giê-xu nói đến thịt và máu người được trao ban vì sự sống của thế gian, là người nói đến việc người sẽ chịu chết để cho thế gian được sống. Ăn bánh từ trời là chính Đức Giê-xu thì con người khỏi phải chết, nhưng để bánh ấy trở thành của ăn đem lại sự sống đời đời cho tất cả chúng ta thì chính Đức Giê-xu lại phải chết. Vì thế ăn thịt và uống máu Đức Giê-xu, chúng ta tin rằng chúng ta được hiệp thông với cái chết thập giá của người. Nhờ đó chúng ta được sống và được sống đời đời. Sự hiệp thông với cái chết của Đức Giê-xu trong bí tích thánh thể được diễn tả qua việc ăn thịt và uống máu của người là mầu nhiệm rất lớn lao, nhưng cũng là một nghịch lý, là cớ vấp phạm cho rất nhiều người. Vì thế thưa cộng đoàn, suy niệm về thánh thể là suy niệm về sự điên rồ của thập giá Đức Giê-xu. Đón rước mầu nhiệm thánh thể là đón rước chính cuộc tử nạn của Đức Giê-xu, và sống mầu nhiệm thánh thể là sống cuộc tử nạn của Đức Giê-xu. Như thế đối diện với thánh thể, đến với mầu nhiệm thánh thể và đón rước lấy mầu nhiệm thánh thể là dám đi theo Đức Giê-xu, dám hiệp thông sâu xa với sự chết của người, dám tin rằng cái chết của người trên thập giá có khả năng đem lại sự sống đời đời cho chúng ta, là những kẻ tin vào người. Ước mong sao chúng ta có thể vượt lên trên lý trí của mình để tin vào Đức Giê-xu, tin rằng sự chết của đấng từ trời xuống sẽ trở thành của ăn của uống đích thực, đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta được ở lại trong người và người ở lại trong chúng ta. Nhờ của ăn người ban, chúng ta sẽ không bao giờ phải chết. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ mình máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ được mời gọi để suy niệm, để chiêm ngắm, để đón rước mầu nhiệm thánh thể, nhưng chúng ta còn được mời gọi để sống mầu nhiệm thánh thể, để nối dài mầu nhiệm thánh thể, để truyền trao mầu nhiệm thánh thể cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Theo gương Chúa Giê-xu thánh thể, mỗi chúng ta hãy làm một tấm bánh để bè ra cho cuộc đời, bè ra cho tha nhân. Hãy làm một tấm bánh để bè ra cho cộng đoàn. Hãy làm một tấm bánh để bè ra cho vợ chồng con cái. Hãy làm một tấm bánh để bè ra cho ông bà cha mẹ. Hãy làm một tấm bánh để bè ra cho anh chị em ruột thịt. Hãy là một tấm bánh để bè ra cho hàng xóm láng giềng, cho bạn bè thân thiết. Hãy bè tan sự sống của mình ra cho cuộc đời. Hãy bè tan sự sống của mình ra cho tha nhân, để tất cả mọi người đều được sống và sống dồi dào trong bình an và hạnh phúc.